Lời Chúa khi ấy, nhờ tác vụ của các linh mục, đã trở thành những lời nói với chúng ta trong cộng đoàn tín hữu. Các linh mục là những vị được Thiên Chúa ủy thác sứ mạng rao giảng lời người cho chúng ta và dẫn dắt chúng ta trên con đường cứu độ. Nếu khi nào gặp thấy những linh mục xem ra đã đổi hướng hoặc lầm lạc, chúng ta cũng đừng ngỡ ngàng. Các ngài cũng là con người, cũng yếu đuối như chúng ta. Với thời gian, chúng ta sẽ còn gặp nhiều người đã đổi hướng và thất trung với Thiên Chúa, cũng như với sứ mạng đã được Thiên Chúa ủy thác. Đó là một thảm trạng khiến Thiên Chúa phải ưu phiền, và người đã lên tiếng. Và bây giờ, hỡi các tư tế, nếu các ngươi không nghe, và nếu các ngươi không lưu tâm mà tôn vinh ta, Giê-hô-va các cơ binh đã phán, ta sẽ phóng chúc dữ xuống trên các ngươi, và ta sẽ chúc dữ cho sự chúc lành của các ngươi. Phải, ta sẽ chúc dữ cho nó, vì các ngươi chẳng lưu tâm gì cả. Này, ta chặt cánh tay các ngươi, và ta sẽ vải phẫn lên mặt các ngươi, phẫn do lễ bái của các ngươi, và làm một với phẫn ấy, người ta sẽ mang các ngươi đi. Như thế các ngươi sẽ biết ta đã gửi án lệnh này trên các ngươi, khiến không còn giao ước của ta với Lê-vi. Giê-hô-va các cơ binh đã phán, giao ước của ta với nó là sẽ sống, và bình an mà ta đã ban cho nó là một với sự kính sợ, để nó kính sợ ta và biết hại trước danh ta. Luật sự thật nơi miệng nó, và ma giáo không gặp nơi môi. Nó đi với ta trong bình an ngay chính, và nó đã làm cho lắm người bỏ tội mà trở lại. Vì chân môi tư tế giữ tri thức, và họ tìm chỉ giáo ở nơi miệng người, vì người là thần sứ của Giê-hô-va các cơ binh. Ở đây Thiên Chúa cho chúng ta thấy hình ảnh một vị tư tế thất trung, và hình ảnh một vị tư tế tín trung với Thiên Chúa và với sứ mạng được ủy thác. Sự thể một số linh mục sa ngã cũng không được làm giảm thiểu sự tôn trọng, nể vì và kính mến của chúng ta đối với những vị vẫn kiên trung. Thực vậy, sự yếu đuối của những người kia còn làm gia tăng công trạng của những người còn lại. Vì vậy, lúc nào chúng ta cũng phải có một thái độ đức tin khi nghe lời linh mục, vì Ngài là ánh sáng soi đường cho chúng ta, là người hướng dẫn cuộc đời của chúng ta, và là nguồn sức mạnh cho sự yếu đuối của chúng ta. Chúa Giê-xu Ki-tô là linh mục đích thực và đời đời của Tân Ước. Còn tất cả chúng ta, những người hợp nhất với Chúa Ki-tô, đều được thông phần chức vụ linh mục của Người, tùy theo lãnh vực đã được Thiên Chúa đặt định. Tất cả chúng ta được hợp nhất trong cùng một đức tin, đức cậy và đức ái, cùng hợp thành dân Thiên Chúa, và được Thánh Kinh gọi là một đoàn dân tư tế. Trong bức thư thứ nhất của Ngài, Thánh Phêrô tông đồ đã nói với chúng ta: anh em là dòng giống được lựa chọn, là hàng tư tế vương giả nước thánh thiện, dân được chọn làm sở hữu. Ngõ hầu anh em loan truyền các khuân công của Đấng đã gọi anh em từ tối tăm vào ánh sáng huyền diệu của Người. Những kẻ xưa kia không phải là dân của Người, mà nay là dân của Thiên Chúa. Những kẻ xưa kia không được thương xót, mà nay đã được xót thương. Anh em ví như những viên đá sống động, hãy để Người xây cất anh em làm tòa nhà thiêng liêng, cho tế vụ thánh, để dâng lên lễ tế thiêng liêng, rất đẹp lòng Thiên Chúa, nhờ Đức Giê-xu Ki-tô. Nhờ bí tích thánh tẩy, chúng ta được lãnh nhận chức vụ tư tế, để có thể hiến dâng những tế lễ thiêng liêng, Đó là tất cả các việc lành của người tín hữu làm sáng tỏ những kỳ công Thiên Chúa, là tất cả các lời nguyện cầu khấn xin và tạ ơn của chúng ta và của những anh chị em chung quanh, là chứng từ của chúng ta qua đời sống thánh thiện, hy sinh và dấn thân để phục vụ tha nhân. Chúng ta phải ý thức mình đã được thông phần chức vụ tư tế của Chúa Giêsu Kitô để cộng tác với người trong công trình cứu độ. Ý thức này sẽ giúp chúng ta chu toàn giới răn giữ Chúa Nhật một cách xứng đáng như ngày lễ được thánh hiến cho Thiên Chúa. Ngày ấy phải được sử dụng để phúc âm hóa bản thân bằng việc học hỏi thánh luật và các chân lý của Thiên Chúa. Nhờ đó trong cuộc sống hàng ngày, chúng ta biết áp dụng những điều ấy vào từng trường hợp, sống và truyền thụ cho anh chị em chung quanh, đặc biệt là những người được trời cao ủy thác cho nhiệm vụ của chúng ta. Ngược lại, nếu chỉ lợi dụng Chúa Nhật để nghỉ ngơi và giải trí phần xác, liệu chúng ta có thể cao sao được là chúng ta đang chu toàn sứ mạng tư tế đối với những người Thiên Chúa đã ủy thác cho chúng ta chăm sóc hay không? Chúng ta có thiếu sót trong việc làm gương sáng cho những người gặp gỡ chúng ta hay không? Chúng ta đừng quên, việc tông đồ bằng gương sáng còn vượt trên cả việc tông đồ bằng lời nói. Trừ phi việc tông đồ bằng lời nói được đưa vào đời sống thực tế của chúng ta một cách nhất quán. Người Bồ Đào Nha có một câu tục ngữ rất đúng: lời nói lung lay, gương bày lôi kéo. Nói khác đi là cuộc sống của chúng ta phải tương hợp với lời chúng ta rao giảng. Tất cả chúng ta, dù ở địa vị nào, đều có trách nhiệm, hoặc nhiều hoặc ít, đối với thiện ích của tha nhân và phần rỗi các linh hồn. Qua cách cư xử của chúng ta, qua lời nói, việc làm và lời cầu nguyện, hoặc riêng hoặc chung, với nhau và cho nhau, chúng ta phải tương trợ nhau trên con đường chính trực, con đường vững tin vào Chúa Kitô, con đường cậy trông và yêu mến, liên kết tất cả chúng ta trong Chúa Kitô, đầu và thủ lãnh của dân Chúa là giáo hội. Nếu trên thực tế chúng ta không sống như thế, chúng ta thánh hiến Chúa Nhật cho Thiên Chúa bằng cách nào đây? Trong phúc âm, Thánh Gioan cho chúng ta biết nhiều người từng theo Chúa Giêsu Kitô đã cứng lòng không tin, lấy làm chướng tai và lìa bỏ Chúa khi nghe giảng về mầu nhiệm thánh thể. Khi thấy thế, Chúa Giêsu nói với họ: điều ấy làm các ngươi gai chướng ư? Vậy nếu các ngươi trông thấy con người lên nơi người đã ở trước thì sao? Thần khí mới tác sinh, xác thịt thì không ích gì. Lời ta đã nói với các ngươi là thần khí và là sự sống, nhưng trong các ngươi có những kẻ không tin. Vì chưng từ đầu, Đức Giêsu đã biết ai là những kẻ không tin và ai là kẻ sẽ nộp người. Và người nói: vì thế ta bảo các ngươi, không ai có thể đến với ta trừ phi đã được Cha ban cho. Từ đó nhiều môn đệ của người đã rút lui và không còn đi theo người nữa. Vậy Đức Giêsu Kitô bảo nhóm 12: cả các con nữa, các con không muốn bỏ đi sao? Simon Phêrô đáp lại: lạy Thầy, chúng con sẽ đi theo ai? Thầy có những lời ban sự sống đời đời. Chúng con đã tin cùng nhận biết Thầy là Đấng Thánh của Thiên Chúa. Đức Giêsu lại nói với họ: không phải là Thầy đã chọn các con tất cả là 12 người sao? Vậy mà một trong các con lại là quỷ sứ. Người muốn nói về Giuđa, con của Simon Iscariot, vì y là kẻ sẽ nộp người. Y là một người trong nhóm 12. đoạn phúc âm trên cho chúng ta thấy, ngay từ ban đầu trong giáo hội của Chúa cũng đã có những kẻ không tin, những kẻ thất trung hoặc bội phạm. Họ đã lìa bỏ Chúa vì những chút cám dỗ kiêu căng, tham lam, tội lỗi do xác thịt thế gian và ma quỷ. Họ đã không màng chi đến lời Chúa phán: chính thần khí mới làm cho sống, chứ xác thịt nào có ích gì. Thân xác này được tích sự gì một khi linh hồn đã lìa bỏ nó? Chúng ta hãy đến nghĩa trang và nhìn xem. Các mộ mã sẽ cho chúng ta một câu trả lời. Nhưng câu trả lời ấy vẫn chưa đầy đủ. Sẽ đến một ngày những thân xác đã trở về với tro bụi ấy sẽ trỗi dậy, một lần nữa tái hợp với linh hồn đã từng làm cho chúng sống động trong cuộc đời, để cùng chia sẻ số phận đời đời dành cho linh hồn sau khi chết, tùy theo mỗi người với những công việc của họ. Đó là lý do vì sao Chúa Giêsu Kitô đã cho chúng ta biết thần khí mới làm cho sống, chứ xác thịt chẳng có ích gì. Lời Chúa phán dạy quả thật là thần khí và sự sống cho những người tin và sống theo đó. Thánh Phêrô đã thưa lại: lạy Thầy, chúng con sẽ đi theo ai? Thầy có những lời ban sự sống đời đời. Như các tông đồ, chúng ta phải vững tin vào Chúa Kitô và hợp nhất với Người qua đấng kế vị của Thánh Phêrô là Đức Thánh Cha, giám mục Roma, và cùng thưa lên: chúng con đã tin cùng nhận biết Thầy là đấng thánh của Thiên Chúa, là Đức Kitô, con Thiên Chúa hằng sống, đã đến trong thế gian để cứu độ chúng con, và Thầy có những lời ban sự sống đời đời. Khi nhìn thấy thiên hạ sa ngã, chúng ta hãy cố gắng kiên trung hơn nữa trong đức tin, hiệp nhất với Chúa Kitô qua con người vị đại diện Chúa là Đức Thánh Cha. Đầu duy nhất đích thực của giáo hội duy nhất đích thực của Thiên Chúa đã được Chúa Giêsu Kitô thiết lập. Chúa Giêsu Kitô vẫn hiện diện và sẽ ở cùng chúng ta cho đến tận cùng thời gian. Thầy sẽ ở với các con luôn mãi cho đến ngày tận thế. Đó là cánh cửa ơn cứu độ Thiên Chúa đã rộng mở cho chúng ta, và qua con đường là Chúa Kitô và giáo hội của Người, chúng ta sẽ đến được với Thiên Chúa. Chúng ta là những chi thể của giáo hội Chúa Kitô. Chúng ta là thành phần trong cộng đoàn của Chúa Kitô. Và chúng ta sống hiệp nhất với Chúa Kitô để được Người cứu độ. Chúa Nhật là ngày được Thiên Chúa quy định cho toàn thể các chi thể trong thân mình mầu nhiệm Chúa Kitô, những con người hợp thành giáo hội, quy tụ lại và sum họp cùng nhau. Ave Maria.